Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn kiếp hoan đi vơi.
Vâng, thế giờ đây tôi mời anh chị em chúng ta đọc chung với tôi về bài phúc âm mà sắp tới. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày Chủ nhật sẽ đọc bài phúc âm này ạ. Vâng. Lần đầu tiên tôi mời anh chị em đọc bài phúc âm, xin đọc trong tờ giấy ạ. Tờ giấy này tôi có dịch lại một chút xíu ạ. Mời anh chị em, chúng ta sẵn sàng đọc lời Chúa. Tôi xin anh chị em vừa đọc vừa nếm ạ, nếm từng chữ. Cái bài này nó hơi khác với cuốn sách một tí, bởi vì tôi có sửa lại một số chỗ mà tôi nghĩ là cũng hay. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Nếu người anh em của anh phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi người ấy.
Một mình anh với người ấy mà thôi, nếu người ấy chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em của mình. Còn nếu người ấy không chịu nghe, thì hãy đem theo với anh một hay hai người nữa, để mọi sự được xác lập căn cứ vào lời của hai hoặc ba nhân chứng. Nếu người ấy không nghe họ, thì hãy nói với hội thánh. Nếu hội thánh mà người ấy cũng chẳng nghe, thì anh hãy kể người ấy như một người ngoại giáo hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, bất cứ điều gì anh em cầm buộc dưới đất cũng sẽ bị cầm buộc trên trời. Bất cứ điều gì anh em tháo cởi dưới đất cũng sẽ được tháo cởi trên trời. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em đồng lòng cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đứng từ trên trời sẽ ban cho họ. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy thì thầy ở đó.
Xin cảm ơn ạ. Anh chị em thân mến, khi anh chị em mà đọc một đoạn tin mừng như bài phúc âm này đó, thì anh chị em nên làm cái gì? Cái trang số 3 đó, tôi có đặt một số câu hỏi. Tại hôm nay thì tôi không có nói dài được, về giờ ít quá, nên tôi đặt câu hỏi số 1 đó. Mà anh chị em đừng có coi thường cái câu hỏi số 1 ạ. Anh chị em hỏi câu hỏi số 1 nó có gì đặc biệt không? Khi mà anh chị em muốn hiểu một đoạn tin mừng, một đoạn lời Chúa đó, anh chị em phải luôn luôn hỏi xem là cái đoạn tin mừng đó nó nằm trong cái bối cảnh nào, nó nằm trong cái đoạn nào, cái đoạn nào đi trước nó, cái đoạn nào đi sau nó. Anh chị em nào mà không có cuốn Tân Ước thì không có trả lời được câu này, đúng không nào? Thế anh chị em nào ở đây có ai trả lời được câu hỏi này không? Đoạn tin mừng này ở trong bối cảnh nào? Đoạn nào đi trước nó? Đoạn nào đi sau nó? Vâng, tôi cũng thích hỏi anh chị em. Anh chị em ơi, đấy, anh chị em mà mở cuốn sách ra đó, thì anh chị em thấy cái chương mà chúng ta đang đọc ấy, nó là chương số mười mấy vậy? Hoan hô. Ôi giờ chị đã viết nhiều chữ thế này. Ôi nhiều quá à. Hay quá à. Hay quá à. Tôi thích vậy. Tôi nói cái này thì anh chị em bảo cha kỳ quá à. Nhưng mà tôi thành thật nói với anh chị em, để tôi không nói dối được ạ. Là đó là tôi rất xấu hổ, vô cùng xấu hổ trước mặt các anh em tin lành ạ. Anh chị em mà thấy cuốn kinh thánh của họ thì thấy cuốn kinh thánh ấy rách bươm, đầy những màu mè, bởi vì họ đã viết vào đấy được. Đấy, anh chị em hiểu không? Thành ra cuốn kinh thánh của anh chị em cũng phải rách, cũng phải cũ. Nó cũ vì nó được lật nhiều. Cuốn kinh thánh gì mà mới toanh ấy là coi như không ăn thua. Cái này mới toanh là tôi không có tin bây giờ những người mới toanh ấy đó. Anh chị em có hiểu không ạ? Và thì xưa với anh chị em là tôi giảng thôi. Đức Cha Khảm có giảng kiểu này không ạ? Có đi tới như vậy không ạ? À không, như thế thì tôi báo cho anh em tin buồn là tôi rất thích đi như thế này. Và tôi hơi buồn vì ở đây nó có bậc ạ. Tôi lúc mà xây cái nhà này tôi bảo chú ơi như này chết thật ấy, nếu mình giảng mà khởi bước như thì mệt quá, giá mà nó tròn tròn thì đỡ hay hơn. Và tôi đi như thế này, anh chị em biết tôi dạy cho các thầy ông nào cũng đấy, không có ai ngủ được, không ai có thể ngủ được. Có một số người lên cơn đau tim ạ, là bởi vì khi tôi đứng như này thì tôi luôn luôn hỏi ạ, và tôi hỏi rất bất ngờ từ bên này qua bên này ạ, không ai có thể tưởng tượng được. Anh chị em đừng đau tim nhé. Vâng, mà nhớ không trả lời được thì thôi, không sao đâu ạ. Vâng, nhưng mà trả lời là thú vị lắm ấy. Thế vâng, bắt đầu. Anh chị em thấy chị có trả lời được không? Dễ thế mà không trả lời được. Thế chị có thấy cái chương 18 ở chữ to là đúng đấy. Ở chương 18 này, cái chỗ mà đoạn văn chúng ta mới đọc thì cái đoạn văn trước nó là nói về cái gì chị có thấy không?
Dạ, nói về con chiên lạc ạ.
Cái gì của chiên lạc? Tức là nói về vâng, nói về con chiên lạc, đúng rồi, tôi đồng ý ạ. Đấy, nói về, chị đọc là chị nói con chiên lạc. Tôi hỏi anh chị em rằng đó là anh chị em có nhìn thấy cái chương đề chữ chương 18 không ạ? Có thấy không ạ? Thấy rồi ạ. Và anh chị em có thấy người ta đề chương 18, người ta đề chữ to thật to, người ta đề chữ gì ạ? Bài giảng về giáo hội. Đấy, thế anh chị em nếu mà có vở, anh chị em bảo chương 18 là bài giảng về giáo hội, và cái đoạn tin mừng mà chúng ta mới đọc là nằm ở trong chương 18, đồng ý, và là chương bài giảng về giáo hội. Anh chị em bảo cái này hay đó, cái này là nguyên bài giảng. Và như vậy tôi báo anh chị em biết là nguyên chương 18 là một chương bài giảng về giáo hội. Tôi chưa lật cái này, tại cuốn sách này mới quá nên tôi chưa lật. Tôi thử nói với anh chị em xem nào. Nào, thí dụ anh chị em mở chương 5 coi. Đấy rồi, chương 5 coi. Chương 5 thì chị thấy đề cái gì ạ?
Dạ là bài giảng trên núi ạ.
Tôi cảm ơn chị ạ. Đấy thế thôi. Bài giảng trên núi, đấy thế. Anh chị em thấy không ạ? Bài giảng trên núi là anh chị em biết bài giảng trên núi rồi đó. Thấy chưa? Anh chị em nhìn tí coi. Nào là có phúc này, phúc kia đó, thấy không nào? Rồi nguyên bài giảng Đức Giêsu nói đừng ly dị, đừng thề, rồi dài lắm chị. Như vậy tôi đố anh chị em biết bài giảng trên núi gồm có mấy chương? Mấy chương cố lên, mấy chương ạ? Là từ mới thấy chứ. Mấy chương? Có mấy chương? 3 chương ạ? Tức là chương 5, chương 6, rồi gì nữa? Chương 7 có đúng không? Đúng không nào? Đấy, như vậy là chị nói 3 chương là đúng đấy ạ. Vâng, đấy. Thế là bài nguyên bài giảng trên núi đấy. Vâng, vâng, như vậy anh chị em có thể viết vào trong vở được không, là bài giảng đầu tiên ở trong tin mừng Matthew là bài giảng trên núi, chương 5, chương 6, chương 7. Rồi thế anh chị bỏ được đó, rõ rồi, rõ, thông qua đấy. Thế sau bài giảng trên núi, như anh chị em biết là tin mừng Matthew thì có 5 bài giảng lớn đấy, 5 bài giảng lớn. Đố ai biết là cái bài giảng sau cái bài giảng 5, chương 5, chương 6, chương 7 thì có một cái bài giảng thứ hai, là đố anh chị em biết bài giảng ở chương mấy? Nếu ai mà khéo lật hồi thấy liền. Không cả, chương mấy lật đi, phải lật cho rách cuốn sách ra thì mới bắt đầu giỏi được. Chứ ai mà sợ lật là coi như không xong. Bài giảng lật tới nè, lật từ chương 7 lật tới rồi. Cái bài giảng kế tiếp là cái gì ạ? Chương mấy ạ? Chương mấy? Dạ. Chương mấy? Trời ơi, lật từ chứ lật lẹ chứ. Chương mấy ạ? Chương mấy anh?
Dạ chương 10. Bài giảng về sứ mạng truyền giáo.
Bài giảng về sứ mạng truyền giáo chương 10 ạ. Đấy, như vậy là chương 10. Anh chị em đừng có sợ chậm. học cái này học từ từ chứ ép quá đâu được. Đấy. Như vậy bài giảng số 1 là 5, 6, 7. Bài giảng số 2 về sứ mạng truyền giáo. Nhớ anh em đi, nhớ đừng mang gậy hay chưa. Nhớ đi đi tới đâu thì phải làm cái này kia. Đấy, bài giảng chương 10 là về sứ mạng truyền giáo. Và tôi báo anh chị em biết, nguyên chương 10 là về sứ mạng truyền giáo. Đồng ý? Anh em hiểu rõ quá. Rồi bây giờ kế tiếp nè, bài giảng kế tiếp là chương mấy? Lúc nãy có người nói rồi nè, chương mười mấy, chương 13. Ai đọc cho tôi coi cái chương 13 thì là cái bài giảng này có cái gì ngộ nghĩnh không? 13 là gì ạ? Bài giảng bằng dụ ngôn cũng được, khá đấy. Anh viết cái chữ này được lắm. Bài giảng bằng dụ ngôn, và dường như là theo tôi nhớ là có 7 dụ ngôn. Nào là dụ ngôn người gieo giống, dụ ngôn cây cải, dụ ngôn chiếc lưới, dụ ngôn kho báu, dụ ngôn có lùng, dụ ngôn đủ thứ. Vâng, như thế nguyên chương 13, nguyên chương 13 các bạn ạ, anh chị em ạ, là về thật ra thì theo cái cách ở đây thì không phải nguyên chương 13 mà gần hết chương 13 thôi, các bạn hiểu không? Tức là nó tới câu 52 thôi, chương 13 câu 52 thôi là hết đấy. Đấy thì cái bài giảng đấy là bài giảng dụ ngôn. Bằng dụ ngôn là gì? Chúa Giêsu toàn nói chuyện dụ ngôn không à. À, rồi thế bài giảng kế tiếp là bài giảng về gì? Về giáo hội. Rồi bài giảng chương 18 mà chúng ta đang đụng là bài giảng về giáo hội. Mà ai mà thông minh, tôi phải nói thêm một tí về cái bài giảng này, phải nói nhiều hơn chút xíu. Bài giảng về giáo hội, anh chị em biết là bài giảng về giáo hội. Vâng, chứ không có gì khác cả. Thế anh chị em hỏi này, giáo hội là cái gì? Giáo hội là cộng đoàn của những người tin Đức Giêsu. Đấy thì thành giáo hội. Tiếng Hy Lạp thì cũng có một chữ ecclesia, trong đó có động từ kaleo là gọi đấy. Thế bài giảng về giáo hội này, tôi mời anh chị em nhìn bài giảng giáo hội, vì bài phúc âm chúng ta nằm ở chương này, tôi phải nói dài hơn một tí. Rồi bài giảng về giáo hội, các anh chị em nhìn thấy chương 18 chưa? Đấy, chương 18 nhìn tí đi. Bắt đầu anh chị em hỏi này, vậy bài giảng về giáo hội là dính về chuyện gì? Dính về chuyện giáo hội nghĩa là những chuyện gì trong nội bộ giáo hội. Lúc nãy mà mình đi rao giảng tin mừng là chương 10 rồi. Bây giờ những vấn đề khi mà một cái cộng đoàn của những người Kitô hữu ở với nhau là nó có chuyện ạ. Nó có chuyện. Và cuốn phúc âm này mà anh chị em đang cầm là cuốn phúc âm anh chị em cũng muốn viết và cũng không sao, được viết 50 năm sau Đức Giêsu qua đời. Đức Giêsu, đố anh chị em biết, hỏi con không biết không sao ạ. Không biết không? Đức con có biết Đức Giêsu chết năm nào không ạ?
Dạ 33 tuổi.
Chết năm nào ạ?
Dạ không biết.
Ai có ai, bao nhiêu ạ?
Con dạ con đoán là năm 30 nha.
Ôi cái được lắm ạ. À. Lâu lâu mình phải vỗ tay một tí cho lên tinh thần quá trời. Đây đây, tức là chết năm 30 ạ. Vâng, nhưng mà hỏi con câu nữa mà nếu con nói thì chắc người ta vỗ tay nữa rồi nha. À, chết năm 30, chết là lúc bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ 33 tuổi.
Vâng, tức là các bạn là có nghe câu trả lời chưa ạ? Tức là chết năm 30 là đúng rồi đấy, chết năm 30 là đúng, nhưng mà chết năm 36, 37 tuổi chứ không phải năm 33 tuổi, bởi vì người ta tính lịch lộn nên lúc mà tính lại thì nó ra như thế, bạn hiểu không? Tức là Đức Giêsu đã sinh, người ta tưởng là sinh năm 1 mà thật ra là sinh 6-7 năm trước đó thì nó lộn không sao. Đấy, nhưng mà nói chung là vẫn là gì? Vẫn là hưởng dương ạ. Chứ không phải là hưởng thọ, bởi vì chết chưa tới 40 mà sao hưởng thọ được. Đó, rồi. Đấy, như vậy là từ hai câu hỏi của bạn vừa rồi trả lời cũng tốt đấy. Thế thì ở đây chỉ nói với anh chị em rằng cái cuốn sách phúc âm mà anh chị em đang cầm á, là Đức Giêsu chết năm 30 thì nó viết khoảng cỡ năm 80 á. Khoảng cỡ năm 80 hay hơn nữa đấy, không có rõ nhưng mà khoảng như vậy. Và 50 năm sau, nửa thế kỷ sau á. À và anh chị em đừng ai bỏ đạo. Nếu học với tôi anh em cũng không nên bỏ đạo, bởi vì tôi sẽ nói những điều ghê gớm quá, nên anh chị em đừng sợ, bởi tôi chưa bỏ mà sao mắc gì anh chị em bỏ anh chị, đúng không nào? Đấy, thế thì cuốn sách này lúc mà viết đó là năm 80, và năm 80 thì lúc đó đã có một giáo hội, phải không? Một giáo hội á, và hay đúng hơn là nhiều giáo hội nữa. Đấy, có nhiều giáo hội, những người tin vào Đức Giêsu là thành một nhóm á, thành nhiều nhóm, giống như là những nhà thờ khác nhau của mình, như là nhà thờ chỗ này, nhà thờ chỗ kia, giáo xứ này, giáo xứ kia, có những nhóm á. Đấy, vâng. Thế thì anh chị em thấy họ có những giáo hội và sống thành những giáo hội như thế là có chuyện. Cứ khi sống với nhau thì có chuyện. Thế thì cái chương 18 này là muốn nhắc nhở cho những người sống trong những giáo hội như thế và có những cái vấn đề thì nên giải quyết thế nào. Đấy, vâng, anh chị em thấy câu 1 có vấn đề gì này? Cái vấn đề này nó kỳ cục quá. Đối với anh chị em nó hơi kỳ cục. Lúc ấy các môn đệ hỏi Đức Giêsu: "Ai là người lớn nhất trong nước trời?" Ai là người lớn nhất trong nước trời? Đấy, người ta đặt câu hỏi là người lớn nhất trong nước trời. Có lẽ cái người lớn trong nước trời ở trần gian này cũng là một người nào đó lớn chăng? Nên Đức Giêsu gọi một em đến đó, thế này đó, phải trở nên nhỏ thế này, rồi phải tự hạ rồi mới được lớn. Dường như là trong cái giáo hội đó vẫn có những người thích chức ấy, các anh chị em ạ, thích quyền, thích chức, thích làm lớn ấy. Lớn ở đây là lớn trong nước trời, mà thật ra cũng là làm lớn cả ở trần gian này. Đấy, vâng, đấy, thành ra thích lớn. Ai tự hạ coi mình như em nhỏ rồi. Đó là điều vấn đề thứ nhất, thích chức tước. Điều thứ hai, đó là có một vấn đề nữa, đó là làm gương xấu. Trong giáo hội có những người làm gương xấu, và lại làm gương xấu cho trẻ em, hay là làm gương xấu cho những... Ở đây có một cái chữ anh chị em để ý coi, cái chữ này nó ngộ lắm. Đó là cái chữ trong câu số 6, chương 18 câu 6 là kẻ bé mọn. Anh chị em thấy chữ kẻ bé mọn không? Thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây? Anh chị em thấy chữ kẻ bé mọn chưa? Thấy rồi phải không? Đó, trong câu 6. Chỗ nào có những kẻ bé mọn nữa? Trong câu 10 có cái kẻ bé mọn nữa, anh chị em có thấy không ạ? Trong câu 10 đó, ai anh em coi chừng, đừng khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Đó. Rồi đến câu số 14 có những kẻ bé mọn không? Câu 14 có không? Có. Đó, cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Như thế anh chị em hiểu, trời ơi, như vậy là ít nhất là cũng có đến 3 lần nói về những kẻ bé mọn. Đấy, anh chị em mà hỏi tôi kẻ bé mọn đây là ai á? À, kẻ bé mọn đây cũng là một điều bí mật đấy, tức là không có rõ, nhưng mà có thể là những trong một cái cộng đoàn á, có những người thí dụ những người môn đệ mà yếu đuối hơn, kém hơn, yếu đuối hơn, hay là những người không có chức quyền gì ở trong giáo hội thì cũng có thể được coi là những kẻ bé mọn đấy. Những người môn đệ hoặc là vì yếu, hoặc là vì không có chức, hoặc chỉ họ chỉ là những người tin thôi. Thế thì ở trong cái đoạn này Đức Giêsu nói với người ta rằng là không được làm cớ cho những cái trẻ em hay là những kẻ bé mọn mà ở trong cộng đoạn, không được làm cớ cho họ vấp phạm đấy, không được. Thế thì cái chuyện con chiên lạc, lúc nãy có một bà đã nói về chuyện đoạn về con chiên lạc. Trong cái đoạn con chiên lạc này, anh chị em thử xem đâu là câu quan trọng của đoạn con chiên lạc nhé. Có 100 con này. Mà như vậy cái đoạn con chiên lạc, tôi đố anh chị em biết trong cái đoạn con chiên lạc là từ câu 12 đến câu 10 mấy vậy? 14 ạ. Tôi đố anh chị em biết có mấy chữ lạc ạ? Đã có nhấn mạnh đến mấy chữ lạc ạ? Mấy chữ ạ? 3 chữ. Rồi, câu lạc đầu tiên là câu mấy vậy? Câu 10 mấy? Câu 12 ạ. Trong 10 câu 12 có mấy chữ lạc? 2 chữ lạc ạ. Và cái chữ lạc thứ 3 nằm ở câu mấy ạ? 13. Anh chị em ơi, tôi mới đọc sách và người ta nói với tôi rằng chữ lạc này là quan trọng ạ. Bởi vì trong giáo hội, nếu có những người thích quyền thức, nếu có những người được coi là bé mọn, thì cũng có những người đi lạc ạ. Trong giáo hội vẫn có những người đi lạc. Đấy. Và cái chuyện chiên lạc là rất rõ. Thế thì cái chuyện con chiên lạc ở đây muốn cho thấy điều này. Anh chị em thử trả lời tôi là con chiên lạc có quý không? Theo đoạn văn này có quý không? Có ạ. Tại sao quý chị? À, chị nói một câu thôi. Tại sao chị đổ nên tại sao nó quý vậy? Bởi vì sao? Trong này Chúa Giêsu có nói
không? Chúa Giêsu dám bỏ 99 con để đi tìm một con ạ.
Vâng, thấy thế thành ra tôi cảm ơn chị. Vâng, đấy tức là bỏ nó hơi vô lý ạ. Đức Hồng Y Thuận có vẻ thú vị về cái này lắm. Thú vị về cái câu này. Tức là bỏ 99 con để đi tìm một con chiên lạc. Làm như thế là một con chiên lạc là quý hơn cả 99 con kia. Đấy, thành ra bỏ 99 con đi tìm con chiên lạc. Rồi vui mừng về tìm. Câu số 14 là câu quan trọng anh chị em. Anh chị em nhìn câu 14 là câu quan trọng. Cũng vậy, nếu mà có một cái người mà chăn chiên người ta làm như thế, thì cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất, không muốn một ai trong những người đi lạc đấy anh chị em ạ. Đấy, đang nói về chuyện người đi lạc đấy. Anh chị em thấy không? Cái con chiên này là con chiên lạc, và Thiên Chúa Cha không muốn ai đi lạc mà bị hư mất, và Ngài muốn đi tìm họ về, tìm người ta về. Vậy anh chị em hỏi tôi là như vậy là trong cộng đoàn này có vấn đề gì? Có những chiên lạc ạ. Trong cộng đoàn của anh em bây giờ cũng có thể có chiên lạc. Và ở đây nói rằng chúng ta phải quý chiên lạc mà phải tìm nó về. Bây giờ chúng ta đến cái đoạn văn ngày hôm nay ạ. Thế thì ở đây tôi xin nói sơ sơ một chút để anh chị em hiểu về cái đoạn văn hôm nay nhé. Vâng, tôi mời anh chị em tập trung vào câu số 15 ạ. Nếu mà tôi nói được cái gì mà anh chị em thích thì ghi lại thôi. Câu 15 là nói về sửa lỗi anh em. Sửa lỗi anh em bởi vì có anh em trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình, có người anh em đi lạc. Có người đi lạc. Thành ra cái chuyện sửa lỗi này vẫn dính với chuyện đi lạc. Cộng đoàn có người đi lạc. Thế đi lạc, thế thì anh chị em hỏi tôi là thế cái chuyện này là chuyện gì vậy? Nếu người anh em của anh phạm tội, đấy, rõ ràng là phạm tội. Tôi xin anh chị em mở một ngoặc quan trọng, tội ở đây là tội nặng chứ không phải là tội nhẹ. Tội nhẹ là không có vấn đề, là một cái tội nặng mà là một cái tội công khai mọi người đều thấy. Đấy, như là một cái gương xấu mà quá lộ liễu đấy, chứ không phải là tội nhẹ nhé. Tội nhẹ thì không có nói chuyện ở đây. Nếu người anh em của anh phạm tội, nếu ở trong cộng đoàn, nếu ở trong giáo hội của anh có một anh phạm tội đấy, thế giờ làm sao? Một người phạm tội, lúc nãy là người ta nói ở đây là phải đi tìm người đi lạc về, phải lo cho người ta chứ, thì ở đây chính là phải làm thế nào. Nhưng mà cái anh đi lạc này, anh chị em hỏi, cái anh phạm tội này có cái nét gì đặc biệt? Thì ở đây chúng ta có thể hiểu là anh này đi lạc, anh ấy phạm tội đi lạc, nhưng anh ấy lại rất bướng, bướng, vâng. Anh ấy hơi cố chấp và anh ấy chưa có muốn hoán cải, chưa muốn hoán cải. Vậy cái anh này là thứ nhất đi lạc, đấy, đi lạc, có phạm tội, đi lạc, nhưng mà chưa muốn hoán cải, anh ta vẫn ở trong cộng đoàn. Anh chị em nhớ, anh ta vẫn ở trong cộng đoàn với chúng ta, nhưng anh ta chưa muốn hoán cải. Thế thì nếu mà anh ta chưa muốn hoán cải thì phải làm cái gì? Thì thưa anh chị em, đây là những bước mà ở đây giáo hội của Matthew vào khoảng năm 80, người ta đã dựa vào lời Chúa và người ta nghĩ đến cái việc đi những cái bước như thế này. Thứ nhất thì anh hãy đi sửa lỗi anh ấy. Tôi không thích chữ nó lắm ạ, nên tôi dịch, tôi nói anh ấy, người ấy. Anh hãy đi sửa lỗi cái anh mà phạm lỗi đấy. Sửa lỗi như thế nào? Sửa lỗi là đến gặp anh ta và một mình anh với người đó mà thôi. Bạn dịch của tôi nhỉ, bạn thấy là lịch sự hơn. Tôi không thích chữ nó. Đi sửa lỗi một mình anh với cái người đó mà thôi. Như vậy anh chị em thấy ngay là bước một là bước có tính kín đáo ạ. Rất kín đáo, rất riêng tư. Tôi thấy người đấy phạm tội, mà tội này là tội nặng ấy, không phải tội nhẹ, tội rất nặng. Thế thì tôi đến, tôi nói với anh đấy như một người anh em vậy thôi, và rất là nhẹ nhàng. Và nếu anh ta chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Bản dịch của tôi là thì anh đã, tôi dịch là cái gì ạ? Tôi có dịch chinh phục ở bản này ạ. Chị đọc cho tôi nghe ạ. Câu số 15.
Nếu người anh em của anh phạm tội, thì anh hãy đi và sửa lỗi người ấy, một mình ấy với người ấy mà thôi. Nếu người ấy chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em của mình.
Vâng, chinh phục, tức là không để cho người anh em bị mất. Bởi vì nếu mà cái người đó không nghe lời mình, thì mất, mất anh đấy. Còn bây giờ chinh phục, tức là giữ lại anh ta được, giữ lại được anh ta. Đấy. Thành ra thứ nhất như vậy, anh chị em thấy bước một là bước mà tôi đến sửa lỗi người đó, một mình tôi với người đó. Và nếu anh ta nghe thì tốt quá, không có vấn đề. Còn câu số 16, còn nếu anh ta, người đó không chịu nghe, thì thì làm gì ạ? Thì đem theo một hay hai người nữa để mọi chuyện được, ở đây tôi dịch là, vâng, anh chị đọc.